Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp được mong chờ đã có kết quả vòng 1. Ứng cử viên theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư Marine Le Pen đã lọt vào vòng chung kết với cơ hội để trở thành Tổng thống kế tiếp.
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to.
Bà Le Pen nói bà là một ứng cử viên của nhân dân và muốn giải phóng người Pháp ra khỏi giới tinh hoa kiêu ngạo. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay của Mỹ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình, và tàu chiến Nhật Bản đã gia nhập tàu tấn công của Mỹ ở Thái Bình Dương. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Kết quả của vòng bầu cử tổng thống đầu tiên của Pháp xác định rằng ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron và ứng cử viên theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư Marine Le Pen đang vào tranh vòng đầu phiếu tiếp theo trong 2 tuần nữa, đánh dấu những gì các nhà phân tích mô tả là một trận động đất chính trị ở Pháp. Kết quả cuối cùng của vòng 1 hôm thứ Hai cho thấy ông Macron được 23,8% phiếu bầu và bà Le Pen được 21,5% phiếu bầu, đủ điều kiện vào tranh một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 5. Phóng viên VOA Luis Ramirez từ châu Âu gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Đây là một khả năng thực sự. Bà Marine Le Pen được vào vòng chung quyết với một cơ hội trở thành tổng thống kế tiếp của Pháp. Bà Marine Le Pen nói,
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control.
Đã đến lúc giải phóng người Pháp ra khỏi giới tinh hoa kiêu ngạo, những người muốn kiểm soát những gì họ làm, bởi vì vâng, tôi là ứng cử viên của nhân dân.
Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, đối thủ của bà Le Pen, là cựu bộ trưởng kinh tế, đã chấm dứt liên hệ với Tổng thống François Hollande thuộc Đảng Xã hội Pháp. Ông Macron nói rằng, trong một năm qua, ông và những người ủng hộ ông đã thay đổi hoàn toàn nền chính trị của Pháp. Việc thay đổi này được gọi là một trận động đất chính trị ở Pháp. Lần đầu tiên trong nền Cộng hòa hiện đại, các ứng cử viên tổng thống hàng đầu không xuất thân từ các đảng chính thống. Tin cho rằng bà Le Pen có thể trở thành tổng thống đã làm những người theo cánh tả giận dữ xuống đường biểu tình ở Paris và đụng độ với cảnh sát. Bà Le Pen muốn chấm dứt hoàn toàn việc di dân, đặc biệt là người Hồi giáo. Bà muốn Pháp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu và tạo nhiều việc làm hơn cho người Pháp. Ông Macron là người ủng hộ thương mại, ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Những người ủng hộ ông thuộc những tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu ở thành thị, được hưởng lợi từ chủ nghĩa toàn cầu hóa. Dù thế nào đi nữa, nước Pháp vào Chủ nhật đã bỏ phiếu cho sự thay đổi. Và vào ngày 7 tháng 5 sắp tới sẽ là một ngày mới của nước Pháp.
Hàn hôm 23 tháng 4 tuyên bố nước này sẵn sàng đánh chìm một tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình, Reuters đưa tin. Phát biểu của Bình Nhưỡng được đưa ra khi 2 chiến hạm của Nhật Bản nhập vào nhóm tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh cho nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như việc chính quyền này đe dọa tấn công Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Theo Reuters, Hoa Kỳ không cho biết cụ thể vị trí của đội tàu tấn công khi chúng tiếp cận khu vực. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 22 tháng 4 cho biết rằng nhóm tàu sân bay sẽ tới trong vòng vài ngày nhưng không thông báo thêm các chi tiết nào. Và Bắc Hàn vẫn tiếp tục thể hiện thái độ thách thức, theo Reuters. Các lực lượng cách mạng của chúng ta sẵn sàng đánh chìm một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ chỉ với một cuộc tấn công. Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động cầm quyền của Bắc Hàn, viết trong một bài bình luận. Bài báo này so sánh tàu sân bay với một con vật kinh tởm và nói rằng cuộc tấn công đó sẽ là ví dụ thực tế cho thấy sức mạnh của quân đội của chúng ta. Phát biểu trong chuyến thăm Hy Lạp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết rằng đã có quá đủ việc biểu dương lực lượng, phô trương sức mạnh và kêu gọi các bên kiềm chế.
Hai tàu khu trục Nhật đã nhập vào đội hình tàu sân bay Mỹ trên đường tới bán đảo Triều Tiên. Các tàu của hai nước đã bắt đầu các cuộc thao dượt chung tại Tây Thái Bình Dương. Nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson dự kiến đến thăm Australia, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh chuyển hướng khi căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên do các vụ thử tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhóm tàu này còn bao gồm cả một tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng và một tàu khu trục mang tên lửa điều hướng. Hiện chưa rõ các tàu khu trục Nhật sẽ đi cùng nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ trong bao lâu. Hải quân Hoa Kỳ nói các cuộc thao dượt chung này mang tính chất thường kỳ nhằm cải thiện khả năng ứng phó và phòng thủ của hải quân cũng như khả năng tác chiến chung. Các cuộc thử của Bắc Triều Tiên đã được thực hiện bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với họ. Ông Trump đã thề sẽ ngăn chặn Bắc Triều Tiên đạt khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng tên lửa hạt nhân và cho biết tất cả các phương án đều để ngỏ, kể cả tấn công quân sự.
Bắc Triều Tiên đã bắt giữ thêm một công dân Hoa Kỳ. Hãng tin Yonhap cho biết người đàn ông Mỹ gốc Triều Tiên đã bị bắt hôm thứ Sáu tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi ông đang chuẩn bị rời khỏi đất nước này. Tin cho hay người đàn ông này là một giáo sư đại học ngành kế toán trong độ tuổi 50. Ông đã có mặt ở Bắc Triều Tiên để dạy học và thảo luận về các hoạt động cứu trợ. Người ta xác định danh tính của ông là Tony Kim, còn tên theo tiếng Triều Tiên là Kim Sang-duk. Ông Kim từng giảng dạy tại Đại học Khoa học Công nghệ Diên Biên ở Trung Quốc trước khi dạy học ở thủ đô Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này. Sau khi ông bị bắt, tổng số người Mỹ bị Bắc Triều Tiên giam giữ là 3 người.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Báo chí Việt Nam cuối tuần qua đưa tin chính phủ lại trì hoãn trình Quốc hội luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi nhiều năm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với việc hoãn này. Tin cho hay hôm 22 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017 và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018. Nhưng dự luật biểu tình đã không được chính phủ đưa vào cả hai chương trình. Chính phủ cũng không đưa vào chương trình dự luật thi đua khen thưởng, dự thảo mới hoặc sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ công chức viên chức, dự luật về hội và dự luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh. Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chưa trình được các dự luật và sẽ trình vào thời điểm nào trong tương lai. Một số báo Việt Nam đã đưa tin là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã giải thích rằng dự án luật biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nằm trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015 và 2016, hiện đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, nội dung luật chưa đạt yêu cầu nên rút lại. Bộ trưởng Long không nói rõ chưa đạt yêu cầu là như thế nào, và chính đoạn tường thuật này cũng đã bị các báo rút lại sau khi đăng vài giờ. Luật sư Hà Huy Sơn nhận định về lý do dự luật biểu tình vẫn bị hoãn.
Chính phủ Việt Nam người ta sợ cái chuyện biểu tình là vì là trong cái xã hội bây giờ nó quá nhiều cái bức xúc, quá nhiều cái mâu thuẫn mà không giải quyết được, người ta sợ là ảnh hưởng đến cái sự an nguy của chính quyền, tức là tóm lại người ta sợ bị mất chính quyền.
Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trinh, người cũng từng là một nhà báo kỳ cựu có chung quan điểm với luật sư Sơn.
Chuyện không thông qua luật biểu tình thì nó xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa. Người ta sợ những cái tổ chức xã hội về dân sự, rồi sợ người dân sẽ dựa vào luật ra một biểu tình nhiều hơn và gây cái căng thẳng hơn và cũng gây cái ảnh hưởng tới sự an nguy của chế độ.
Ông Chinh cho rằng số phận của dự luật biểu tình không phải do Quốc hội quyết định. Ông phân tích.
Tôi nghĩ có thể là sau cái hội nghị trung ương năm này thì có thể Quốc hội là cho thông qua luật biểu tình. Bởi vì cái chuyện Quốc hội cho thông qua, không cho thông qua là tùy thuộc vào cái văn chấp hành trung ương đảng, tùy thuộc vào Bộ Chính trị. Có thể luật biểu tình trong cái lần của hội tới là sẽ được thông qua. Nếu như người ta giải quyết được những mắc mứ trong cái hội nghị trung ương năm này. Hoặc là phải chờ trung ương đảng họp những hội nghị khác và giải quyết rốt ráo cái chuyện mà có cho biểu tình hay không cho biểu tình. Còn Quốc hội tôi nghĩ không có quyền gì trong cái chuyện thông qua không thông qua biểu tình đấy.
Hội nghị trung ương năm khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Báo chí trong nước cho đến thời điểm này hầu như chưa đưa ra thông tin gì về những nội dung chính sẽ được bàn trong hội nghị. Quyền biểu tình được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng đến nay chưa có một luật riêng rẽ về biểu tình. Do tình trạng này, nhiều người dân và các nhà hoạt động cho rằng công dân có thể gặp bất lợi khi họ tập hợp đông người để bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó. Trên thực tế, có nhiều trường hợp nhà chức trách đã quy các cuộc biểu tình vào tội gây rối trật tự xã hội. Nhìn về tương lai, ông Huỳnh Ngọc Trên, người cũng là một blogger nổi tiếng thúc đẩy dân chủ nhân quyền, cho rằng cho dù sau này luật biểu tình có được ban hành đi nữa, chính phủ vẫn sẽ trấn áp biểu tình. Ông nói,
có luật hay không có luật thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Bởi vì có bao giờ rất nhiều luật mà nhà nước làm đâu có đúng đâu. Cần đàn áp những cái phong trào xã hội dân sự, cần đàn áp người dân nói lại nghe tiếng nói chính đáng của mình thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Nhưng nếu có luật thì cái tình hình nó đỡ bất ổn hơn, sẽ không xảy ra những cái vụ rất nghiêm trọng như ở Đồng Tâm mà ở những nơi khác.
Vụ Đồng Tâm mà ông Trinh đề cập đến là một cuộc đối đầu giữa người dân của một xã ở Hà Nội với chính quyền do tranh chấp đất đai kéo dài từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4. Người dân đã phản đối chính quyền địa phương vì thu hồi đất sai trái. Nhiều công an cảnh sát đã được điều đến để trấn áp, song người dân đã phản kháng, thậm chí còn bắt giữ gần 40 viên cảnh sát và quan chức địa phương. Sau đó cố thủ trong một thôn trong một tuần. Vụ việc kết thúc trong ôn hòa khi Chủ tịch Hà Nội cam kết điều tra về tranh chấp đất đai và không truy tố người dân. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được báo Thanh Niên đăng hồi đầu tháng 3 năm ngoái, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói chủ trương ban hành luật biểu tình được đặt ra trong một nghị quyết hồi tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị. Ông Nghĩa chỉ ra rằng việc chưa có luật làm cho nhà nước lúng túng về mặt quản lý và việc hạn chế biểu tình bằng văn bản dưới luật là trái với hiến pháp. Đại biểu Quốc hội này khi đó nhấn mạnh 10 năm rồi vẫn tiếp tục xin hoãn làm đại biểu Quốc hội khó xử, không biết trả lời với nhân dân như thế nào. Sạt lở sông ở An Giang, nhiều người tháo chạy. Nhiều hộ dân mà báo chí ở Việt Nam nói là tới gần 200 nhân khẩu ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã phải sơ tán khẩn hôm 22 tháng 4 sau khi nhà cửa đổ sập xuống sông Vàm Nao vì tình trạng sạt lở kéo dài. Báo điện tử VN Express đưa tin rằng dòng sông ăn sâu vào đất liền hơn 50 mét, khiến 40 nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở ấp Mỹ Hội. Tin cho hay tình trạng sạt lở diễn ra trong suốt nhiều ngày qua và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Những người dân sơ tán được bố trí trú tạm tại trường học và chùa ở địa phương, theo VN Express. Các đoạn video đăng tải trên trang YouTube cho thấy rằng nhiều ngôi nhà kiên cố đã bị đổ sập xuống sông. Theo truyền hình An Giang, 19 căn nhà bị đổ xuống sông hôm 22 tháng 4 và chính quyền đã di dời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở. Truyền thông trong nước đưa tin không có thiệt hại về người trong sự cố trên. Dù chính quyền chưa công bố nguyên nhân, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời một người dân nói rằng sạt lở một phần do việc khai thác cát làm thay đổi dòng chảy của sông Vàm Nao. Nhiều bình luận sau các bài báo được truyền thông trong nước loan tải cũng cho rằng tình trạng cát tặc gây ra sự việc trên và không chỉ xảy ra ở tỉnh An Giang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Nga tấn công vào mạng của Bộ Quốc phòng Đan Mạch và tiếp cận được với các email của bộ này trong năm 2015 và 2016. Theo Reuters, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, một thành viên của NATO, tiết lộ với tờ báo Berlingske hôm 23 tháng 4. Tin này được công bố trong bối cảnh nhiều chính phủ phương Tây như Mỹ, Anh và Pháp cáo buộc Nga sử dụng hoạt động tin tặc để gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử ở các nước này. Nhưng chính quyền Moscow luôn bác bỏ mọi cáo buộc như vậy là vô căn cứ. Theo Reuters, một phúc trình của đơn vị an ninh mạng thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch viết rằng một nhân tố nước ngoài đã theo dõi chính quyền Đan Mạch và tiếp cận được các tài liệu không phải tuyệt mật. Báo cáo này không nói đó là nước nào, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Claus Hjort Frederiksen nói với tờ Berlingske rằng đó là Nga.
Một nhân viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, đã thiệt mạng trong khi những người khác bị thương hôm Chủ nhật khi xe của họ trúng mìn ở gần Luhansk, miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Áo xác nhận vụ việc xảy ra gần ngôi làng nhỏ Prisip. Áo hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của OSCE. Bộ trưởng Ngoại giao Áo đề nghị điều tra kỹ lưỡng và nói thêm rằng những kẻ gây ra vụ này sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm. Các quan chức OSCE cho biết, vì họ vẫn đang trong quá trình thông báo cho người thân của các nạn nhân, họ không thể tiết lộ quốc tịch hoặc danh tính của những người đó. Theo các báo cáo, chiếc xe đã bị đâm trúng mìn trong lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 4 nói rằng ông kỳ vọng Mexico sẽ chi trả chi phí xây dựng bức tường ngăn biên giới phía Nam giữa hai nước. Ông Trump viết trên Twitter rằng rốt cuộc Mexico sẽ chi trả bằng một hình thức nào đó cho bức tường hết sức cần thiết trên biên giới. Lãnh đạo Hoa Kỳ một lần nữa lại nêu lên cam kết trong chiến dịch tranh cử vào buổi sáng mà ông cũng đồng thời gây áp lực lên các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ phải bao gồm khoản ngân quỹ cho việc xây tường trong dự thảo chi tiêu cần phải được thông qua để duy trì việc mở cửa các cơ quan chính quyền liên bang. Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Mexico nói rằng ông Enrique Peña Nieto đã nhiều lần nhấn mạnh không thanh toán chi phí xây tường. Việc ông Trump yêu cầu Mexico phải thanh toán chi phí xây dựng từng gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Chi phí xây dựng bức tường dự kiến vào khoảng 20 tỷ đô la. Đây là cách mà ông Trump cho rằng sẽ ngăn chặn tình trạng di cư trái phép.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 24 tháng 4 sẽ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trở lại kể từ khi ông kết thúc nhiệm kỳ 3 tháng trước. Ông Obama sẽ tới thành phố Chicago, nơi khởi nguồn sự nghiệp chính trị của ông, theo Reuters. Tin cho hay, cựu Tổng thống Mỹ sẽ gặp các thủ lĩnh trẻ tuổi để thúc đẩy hoạt động cộng đồng gần khu Southside, nơi ông bắt đầu các hoạt động xã hội. Thị trưởng Chicago, Rahm Emanuel, người từng đảm nhiệm vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng thời ông Obama nắm quyền, nói rằng ông tự hào vì ông Obama chọn Chicago là nơi để phát biểu cuối cùng trên cương vị tổng thống, cũng như là nơi phát biểu đầu tiên sau khi rời nhiệm sở. Ông nói, tôi nghĩ rằng nó cho thấy sự cam kết về mặt cảm xúc lẫn trí tuệ của ông với thành phố này và coi đây là nhà của ông. Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Obama, Chicago đánh bại Hawaii và New York để trở thành nơi xây dựng thư viện tổng thống của ông Obama. Ông Obama hiện vẫn có một ngôi nhà ở Chicago. Ông được nuôi dạy ở Hawaii. Cựu tổng thống Mỹ dự kiến sẽ chuyển từ Washington tới New York sau khi cô con gái thứ hai tốt nghiệp trung học.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hiện có mặt ở Djibouti, quốc gia nhỏ bé ở Đông Phi, nơi có căn cứ quân sự duy nhất của Hoa Kỳ ở châu lục. Ông Mattis hôm Chủ nhật đã đến trại Le Monnier trước khi gặp Tổng thống Djibouti và Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Các quan chức cho biết trại Le Monnier là một trong những khu vực chiến lược quan trọng nhất đối với quân đội Hoa Kỳ do vị trí địa lý của nó. Theo các quan chức, căn cứ này rất quan trọng đối với các cuộc thao dượt và các hoạt động của Hoa Kỳ ở châu Phi, cũng như đối với các lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng căn cứ để tiến hành các hoạt động chống khủng bố nhắm vào Al-Shabaab ở Somalia. Chuyến thăm Djibouti của ông Mattis diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Tòa Bạch Ốc thông qua đề nghị của Ngũ Giác Đài cho phép người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Phi tấn công các tay súng Al-Shabaab ở Somalia để trợ chiến cho các lực lượng của đối tác. Chỉ thị mới dọn đường cho Hoa Kỳ hiện diện nhiều hơn trên thực địa, cũng như cho phép tiến hành nhiều cuộc oanh kích của Mỹ hơn nhắm vào nhóm chủ chiến. Trại Le Monnier cũng rất quan trọng đối với các hoạt động quân sự ở Trung Đông, với thực tế là Djibouti và Yemen chỉ bị ngăn cách bởi eo biển hẹp Bab al-Mandeb. Căn cứ của Mỹ ở Djibouti sẽ sớm thấy một quân đội nước ngoài khác ở gần kề khi Trung Quốc hoàn thành xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên của họ ở nước ngoài. Tướng Thomas Waldhauser, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Phi, mới đây nói rằng đây sẽ là căn cứ của một đối thủ cạnh tranh nằm sát nhất với một căn cứ Mỹ. Ông nói điều này đã gây ra một số lo ngại về an ninh. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Rudy DeLeon nói với VOA rằng căn cứ của Trung Quốc là một nỗ lực để tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ của Bắc Kinh ở vùng sừng châu Phi. Ông Mattis là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm căn cứ ở Djibouti kể từ thời ông Leon Panetta thăm vào năm 2005. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, từ một món theo dòng di cư, rồi thăng trầm suốt thời gian khốn khó sau năm 1975, đến nay phở hương vị Sài Gòn thật sự là món gợi nhớ thương của bất kỳ ai từng có dịp thưởng thức ẩm thực Sài Gòn. Sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sau 42 năm, giờ đây Sài Gòn có hai dòng phở chính, một là phở Bắc di cư vào Sài Gòn thập niên 50 và phở Bắc xuôi Nam theo chân những người cộng sản Hà Nội. Cũng có những quán phở lại có luôn ba sắc màu của Bắc Trung và Sài Gòn. Như là chị Thúy, những quán phở truyền thống Bắc di cư hay Sài Gòn là phở ngọt tự nhiên từ xương hầm chứ không từ bột ngọt như dòng phở quốc danh từ Hà Nội vào.
Quán phở của gia đình mình là có từ năm 1963. Khách chỉ ăn mà ngọt từ xương thôi, không có cái gia vị. Không dùng gia vị tăng cái độ thơm hay cái gì hết. Mình chỉ có dùng nước xương là chính. Mình hầm từ xương ống. Mình khách khắp mọi nơi luôn, người ta đi đâu người ta cũng ghé về hết, ở nước ngoài rồi ở trong nước gì đó, là từ xưa đến giờ là khách quen không à.
Bà Trần Thị Em năm nay đã 80 tuổi, nói rằng vợ chồng bà mở quán này từ năm 1963 nên giờ thì phở ở đây hương vị miền Nam rồi.
Dân miền Trung, còn ông xã tôi là dân Bắc. Ông xã làm ra đó. Bây giờ nó hương vị Nam rồi cô, nó không giống Bắc nữa rồi. Bây giờ nó về miếng phở miền Nam.
Vì là phở miền Nam như lời của bà Em, nên sợi bánh phở không to và dày như phở gốc Bắc. Thịt bò thì được cắt lát to và dày, nấu vừa chín tới. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt, mềm, cho thấy được tay nghề của chủ quán trong khâu luộc thịt. Dĩ nhiên là quán phở vẫn phải bày thêm rau giá tương đen tương đỏ cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Chủ quán và người đứng nấu giờ chỉ là hậu duệ của chủ quán ngày xưa. Và như chia sẻ của bà Em, khách thương nên thường ghé quán.
Tình cảm tôi thương, tới tôi ghé thôi, tôi ủng hộ cho bác thôi. Lớn tuổi rồi bác cũng phải sinh sống để cho con cháu sau này nó học được cái này để nó sống, ở đây nó sống. Còn bác lớn tuổi rồi bác phải về hưu.
Người ta nói rằng phở Sài Gòn phóng khoáng hào sảng như tính cách người miền Nam. Khi thực khách nhẫn nhà ngắt lá húng quế, có thì có cả rau ôm ngò gai, có khách còn cho cả giá trụng, đậu hành trụng vào tô phở, thêm chút nước béo và nghệ nữa. Từ một món theo dòng di cư, rồi thăng trầm suốt thời gian khốn khó sau năm 1975, đến nay phở hương vị Sài Gòn thật sự là món gợi nhớ thương của bất kỳ ai từng có dịp thưởng thức ẩm thực Sài Gòn.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 4, hơn 190 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm ngày trái đất. Đây là một ngày để suy ngẫm về ảnh hưởng của con người đối với trái đất và để chứng tỏ và tái xác nhận sự ủng hộ của chúng ta đối với việc bảo vệ môi trường. Ngày trái đất đầu tiên được dự trù là một ngày giáo dục, một ngày để thông tin về những vấn đề môi trường. Người sáng lập ngày trái đất đầu tiên, Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson, một nhà hoạt động môi trường phẫn nộ vì thiếu sự đáp ứng chính trị đối với việc xuống cấp trầm trọng của môi trường ở Mỹ, nói ông được thuyết phục là tất cả chúng ta cần làm việc để khẳng định mạnh mẽ cho thế hệ mới là chúng ta ngăn chặn làn sóng thủy triều của tai họa môi trường bằng cách đưa ra các sự kiện một cách rõ ràng và bi thảm. Mỗi trường đại học nên dành cùng một ngày trong một năm học trên toàn quốc để dạy về ảnh hưởng của con người đối với môi trường. Kế hoạch của ông thành công, có hơn 20 triệu người tham gia giáo dục ngày trái đất đầu tiên của Thượng nghị sĩ Nelson được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 1970. Và kể từ đó đến nay, phong trào lớn mạnh nhanh chóng, tự tạo ra đà tiến mà không cần tổ chức trung ương nào cả. Ngày nay, chúng ta tiếp tục truyền thống của ngày trái đất đầu tiên đó. Vì giáo dục là nền tảng của tiến bộ, chủ đề năm nay là hiểu biết về môi trường và khí hậu. Công dân hiểu rõ tầm quan trọng của những vấn đề này và ảnh hưởng đối với đời sống của chúng ta, có thể thực hiện những thay đổi nhỏ để giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và những việc làm ảnh hưởng đến môi trường trong cộng đồng của họ, ảnh hưởng đến chính sách môi trường. Bằng cách chọn mua những sản phẩm an toàn đối với môi trường và giao dịch với những nhà sản xuất và những người buôn bán có trách nhiệm với môi trường, họ có thể gia tăng những sáng kiến về môi trường sạch, công nghệ và công ăn việc làm. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1970, trong bài diễn văn nhân ngày trái đất đầu tiên, Thượng nghị sĩ Nelson nói, mục đích của chúng ta là một môi trường tốt đẹp, có chất lượng và tôn trọng hỗ tương đối với tất cả nhân loại và tất cả những tạo vật khác. Mục đích của chúng ta là một môi trường tốt đẹp trong nghĩa sâu rộng nhất. Ngày nay, những lời này vẫn còn vang vọng một cách mạnh mẽ như cách đây 47 năm. Chúng ta cam kết theo đuổi mục đích và ý tưởng này trên toàn nước Mỹ và thế giới.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, ông đều có mặt tại studio của đài VOA để giải đáp cho tất cả các bạn ở Việt Nam những câu hỏi về du học, gửi đến những thông tin mới nhất về chương trình học tập ở Hoa Kỳ cũng như là những thông tin về học bổng, phải không giáo sư ạ? Chào ông và cảm ơn ông rất nhiều đã đến với studio hôm nay. Dạ vâng, tuần trước đó thì mình cũng đang dở dang bàn về những điều cần tránh trong các cái khâu từ A tới Z, tức là từ cái khâu chuẩn bị hồ sơ cho tới cái khâu thật sự tới đây đi làm học tập ở đây. Dạ thì nói về những điều mà cần tránh thì có rất là nhiều, mà Trà My xin một chút nữa mình sẽ vào chi tiết là những điều cần tránh trong những cái khâu cụ thể như thế nào. Trước đó thì mình xin dành thời gian để trả lời cho những câu hỏi mà mình còn nợ từ tuần trước. Trong khi mà mình trả lời những câu hỏi này thì chắc chắn sẽ có những câu hỏi mới gửi về. Thì mình sẽ xen kẽ vừa trả lời câu hỏi và vừa gửi đến quý vị những thông tin là những gì cần tránh khi chuẩn bị đi du học Hoa Kỳ. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Tiến Đạt. Bạn tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam, muốn học lại bằng đại học ngành khác ở Mỹ thì có khó xin học không? Và hay là bạn phải học MBA?
Cái thứ nhất là khi các bạn đi du học và các bạn phải có cái mục đích, có nghĩa rằng là học bất cứ ngành nào Việt Nam, muốn cái học ngành khác thì phải có sự có cái lý do rõ ràng. Không thôi thì khi phỏng vấn thì người ta sẽ đặt câu hỏi. Để trả lời cái câu hỏi học ở Việt Nam một cái bằng cử nhân rồi và đổi qua cái ngành khác có được hay không? Yeah. Thì tùy theo, nếu mà cái sự chuyển qua nó có lý thì nó nên. Mà nếu không được thì các bạn có thể tiếp tục học theo cái ngành của mình và trong khi đó là kiếm cách học những cái ngành khác. Không có một cái điều lệ nào mà cấm các bạn không có được học tiếp tục cái gì các bạn học ở Việt Nam hay là có thể đổi ngành. Có nhiều người học kỹ sư xong thì muốn học MBA, hay là người ta học MBA xong người ta muốn học về người ta muốn học cử nhân xong rồi thì người ta muốn học một cái ngành kỹ thuật về computer science hay là về điện toán hay về là tùy đó, tùy theo. Có nghĩa là ở Mỹ họ cho mình cái sự tự do lựa chọn.
Dạ vâng, tức là tùy cái khả năng của bạn và tùy cái sở thích,
tùy
cũng
cái,
giống như
tùy
là
cái mục đích.
Bạn phải làm sao thuyết phục được nhà phỏng vấn là vì sao bạn đổi ngành.
Vâng.
Dạ vâng, không có hạn chế là phải học ngành này thì qua đây học tiếp hay là như thế nào.
Vâng.
Thưa giáo sư, bạn Sơn Nguyễn hỏi là bạn phỏng vấn hôm 24 tháng 3, IELTS thì tốt, tài chính khá, vẫn bị từ chối. Vậy có thể cho bạn lời khuyên không thưa giáo sư?
Thì cái vấn đề đi mà không có được thành công trong cái buổi phỏng vấn thì có rất là nhiều cái yếu tố không có thể nói được. Tại vì cái mục đích theo chúng tôi nói trong những cái buộc nói chuyện kỳ trước thì cái mục đích mà người họ phỏng vấn mình đó là họ biết rằng là cái mục đích của mình đi du học là như thế nào. Mà nếu mà biết được là đi du học mà có cái ý định ở lại hay là không có đủ tài chánh hay là không có cái vấn đề nghiêm túc trong khi vấn đề chọn ngành thì cái đó là có thể là sự thất bại. Và ngoài ra những cái cách mà mình nói chuyện trong đó có thể đôi lúc không có được bình tĩnh thì nó cũng có ảnh hưởng. Bởi thế không có thể trả lời rõ ràng được. Các bạn nên trở lại và suy nghĩ rằng là mình không có được, và nếu mà các bạn không biết cái lý do mà mình thất bại thì cái đó rất là khó khăn.
Dạ vâng. Dạ, trong lúc chờ đợi tiếp tục trả lời câu hỏi đó thì mình xin vào cái chủ đề chính ngày hôm nay là những điều cần tránh. Dạ, lần trước mình đã dừng lại ở chỗ là những điều cần tránh khi mà qua tìm hiểu thông tin và qua các dịch vụ giúp đỡ về hồ sơ, thủ tục.
Vâng.
Dạ, thì sau đó thì đã hồ sơ sẵn sàng rồi thì tới khâu phỏng vấn xin visa. Dạ, thì mình cũng có nói sơ là những cái gì cần tránh khi mà phỏng vấn xin visa, đó là cần tránh một cái sự vòng vo hoặc là cần tránh những cái gì mà gọi là thiếu chuẩn bị. Ngoài ra trước khi mà mình bước sang cái vấn đề là đi qua Mỹ thì những cái bước đầu như thế nào, cần tránh những gì, thì giáo sư có cái câu lời khuyên nào hay là những cái nhắn gửi nào cho cái khâu mà xin visa phỏng vấn không thưa giáo sư?
Vâng, cái vấn đề visa thì nếu nói lại thì cứ lặp đi lặp lại là cái mục đích chính của người họ phỏng vấn mình là họ coi thì là mình có có rất là đàng hoàng và nghiêm túc trong cái vấn đề đi du học hay không. Cái vấn đề đi du học là để đi du học và học một cái ngành nào đó để về lại. Nếu mà không có thỏa mãn được cái đó thì người ta sẽ không có cho mình visa. Thì nói chung thì là các bạn phải thành thật với chính mình rằng là khi mình đi du học là cái ý định của mình là phải về lại Việt Nam để phục vụ. Cái thứ nhì là cái vấn đề mà chọn ngành, cái đó là cái vấn đề duy nhất họ muốn rõ ràng là cái ý định của mình đi là như thế nào, và tùy đó người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi chung quanh đó. Ví dụ giống như cái đầu tiên là cái vấn đề chọn ngành, nếu mà không có rõ ràng mà chỉ sự ngẫu nhiên mà thôi thì họ sẽ đặt câu hỏi. Cái thứ nhì là cái vấn đề tài chính mà không đầy đủ thì họ nghĩ rằng là qua bên đó, qua Mỹ rồi ở lại Mỹ làm việc. Và ngoài ra cái tổng cứ chú trọng vào cái mình phải đặt cái vị trí của mình vào cái người hỏi câu hỏi, có nghĩa rằng là cái mục đích của người hỏi câu hỏi là như thế nào. Họ chỉ muốn biết, hỏi tất cả những cái câu hỏi, nói chung qua là họ coi thử là mình có vấn đề có thể là đàng hoàng nghiêm túc trong cái vấn đề đi du học hay không.
Dạ vâng. Dạ bây giờ nếu như mà phỏng vấn đậu rồi, coi như là hoàn thành nửa con đường rồi. Dạ.
Vâng.
Cái mà lo nhất là làm sao để phỏng vấn đậu, mà sau khi mình phỏng vấn đậu rồi thì mình cần như thế nào, tránh những điều gì và chuẩn bị những điều gì trước khi mình lên máy bay đi qua Mỹ. Có nhiều người nghĩ rằng là ồ, cái người đó đi học ít nhất phải lận lưng bao nhiêu tiền đó, cầm tiền mặt qua, thì cái đó giáo sư có lời khuyên nào không?
Vâng, thì cái vấn đề mà nếu mà đi qua cái vấn đề chuyển tiền rất là dễ dàng. Nếu các bạn mà cần vấn đề giúp đỡ của gia đình thì bây giờ cái vấn đề chuyển tiền có cái sự cái mức tối đa, nhưng mà các bạn không cần phải đem tiền theo trong người đi qua, tại vì kỳ xưa thì nó khó khăn, bây giờ cái vấn đề chuyển tiền về vấn đề hợp pháp rất là dễ dàng.
Yeah.
Cái thứ nhì là vấn đề mặc áo quần, thì kỳ trước khi tôi đi du học ở Tây Đức thì bà cụ tôi nói phải may áo áo lạnh rất là dài mà theo kiểu Việt Nam. Đến qua tôi không có mặc cái nào hết. Thật ra bên Âu Châu thì có những cái áo càng mỏng thì nó là càng ấm. Mà Việt Nam nghĩ càng dài thì nó càng ấm thì nó sai hẳn. Vì thế tôi đem qua mấy cái vali rất là bự, có nhiều áo quần rất là dài. Mà đến qua đó không đúng theo cái mốt và đúng không có tốt nữa. Vì thế các bạn đừng có đem áo quần rất nhiều đi. Có nghĩa rằng là đem đầy đủ thôi, qua đến Mỹ rồi mua cũng được.
Dạ, có nhiều người chuẩn bị rất là kỹ tại vì sợ qua đây mua sắm tốn kém. Dạ, trong thời gian đầu.
Vấn đề ăn uống cũng vậy, bên này nó có đầy đủ hết. Vâng.
Dạ, không cần phải đem những cái thực phẩm khô, lương khô.
Nước mắm hay là cái gì cũng được, có đầy đủ hết.
Dạ. Thời này thì không thấy đem nước mắm giáo sư, mà thấy là đem thí dụ như trà bông hay là tôm khô hay những đồ khô.
Ví dụ các bạn đi qua đây đôi lúc sợ đau ốm thì lại đem theo dầu hay là những cái thuốc. Bên này cái gì mà ở Việt Nam có thì bên này cũng có hết.
Dạ, không phải chuẩn bị quá nhiều về những
có
cái...
Có thể nó hơi đắt đỏ hơn một chút, nhưng mà cái công của mình đem qua nó không có đáng.
Dạ, như vậy về hành trang cũng không cần chuẩn bị không quá nhiều, tiền bạc cũng không cần phải đem tiền mặt quá nhiều.
Cái thứ nhì là tôi khuyên rằng khi qua thì nên lựa một cái mùa mà qua. Đôi lúc không có, mình không có chuẩn định được cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà qua vào mùa lạnh đó, và tháng giêng thì rất là khó khăn, tại vì từ Việt Nam còn đang nóng mà qua tháng giêng thì giống như kỳ xưa cái ấn tượng của tôi giống như đi vào một trong một cái tủ lạnh vậy đó. Nếu các bạn đi được thì nên đi vào tháng 5, tháng 6 hay là mùa hè, để từ từ mình cái lạnh nó tới từ từ, không phải tự nhiên là Việt Nam còn đang nóng mà tự nhiên qua đây có là xuống dưới 32 độ và rất là khó khăn.
Dạ, vâng. Vào mùa hè tức là tốt nhất. Ở đây mùa hè là khoảng tháng 5, tháng 6, thời tiết ấm áp tương tự như ở Việt Nam. Đó là thời điểm tốt nhất để các bạn hòa nhập vào cái không khí trước khi là hòa nhập vào cuộc sống.
Khi mà có cái visa là cái chuyện đó thành công tốt lắm rồi. Tại vì cái đó là một trong những cái phần cuối cùng. Và khi có visa là các bạn đã quyết định đi du học trường nào và có được chấp nhận cái rồi thì không còn lo lắng nữa.
Dạ.
Chỉ có chuẩn bị lên đường mà thôi.
Vâng. Về quần áo, thức ăn các thứ là giáo sư đã nói qua. Thế còn về sách vở?
Sách vở thì... nếu các bạn qua đây, các bạn đi học những cái cuốn nào thì các bạn mới biết là những cái cuốn sách thầy họ cần như thế nào. Mà ngoài ra bây giờ các bạn không nên mua sách nữa, cái gì cũng có online hết. Có thể là mình mua những cuốn sách online để mình khỏi cần phải đem theo.
Dạ vâng. Trước đây đó thì có kim tự điển đó, với những người bạn mà mình không có rành tiếng Anh quá thì họ sắm cho
mình. Bây giờ lên Google là cái gì mình, nó gọi là Google Translate là cái gì cũng xong hết.
Dạ, cho nên hành trang của các bạn bây giờ thì nó cũng
rất
nhẹ gọn.
Nhớ áo, đừng có đem áo quần theo nhiều.
Vâng.
Qua đây là các bạn không có mang đâu.
Dạ vâng. Rồi bước chân tới nước Mỹ, chuyện đầu tiên cần lo là lo chuyện gì, đi tới trường ngay hay là đi kiếm chỗ ở ngay hay như thế nào ạ?
Tùy theo, nếu mà các bạn đi qua bên này mà có bà con bên này thì nên cho những người đó họ ra đón ở phi trường. Và nếu mà không có bà con để họ đón mình thì mình nên liên lạc với những cái hội sinh viên Việt Nam của cái trường đại học đó, đôi lúc người ta có thể giúp cho mình.
Vâng.
Cái chuyện chính là khi mà các bạn tới có người họ đón mình để take care cho mình. Chứ còn nếu tới mà một cái thành phố mà chưa quen thì cái vấn đề hơi khó khăn. Và trước khi qua thì các bạn nên lo lắng về vấn đề ăn ở trước. Có nghĩa là nếu các bạn có đủ tiền mà ở kiến trúc xá của trường đại học á, thì nên liên lạc thẳng với trường đó để mình lo cái vấn đề ăn ở trước.
Yeah.
Vấn đề phải coi rằng là người ta phải bắt mình phải có cái bảo hiểm về sức khỏe hay không.
Vâng.
Cái đó bạn cũng phải quan trọng. Mà nếu các bạn làm gì được ở Việt Nam thì dù chích những cái thuốc á, nếu đem qua thì tốt hơn.
Vâng.
Cái thứ ba là các bạn nên coi thử những cái ngày nào bắt đầu đi học và có thể rằng liên lạc với những cái thầy ở trong trường đó để người ta cho biết rằng là những cái cua nào để mình register, mình
đăng
làm
ký.
Trước, đăng ký trước.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư có nói là trước khi mình tới đó mình nên lo lắng cái chuyện chỗ ở trước qua trường học.
Vâng.
Thì dạ, nhưng mà không phải là trường nào cũng có một cái văn phòng lo cho sinh viên về chỗ ở, trọ, các thứ không ạ?
À? Hay là phải nó có cái International Office là một cái chi nhánh hay là một cái văn phòng để nó lo cho những người ở ngoại quốc tới.
Yeah.
Mà nếu không có thì các bạn nên liên lạc với những sinh viên Việt Nam họ đã học ở đó.
Uh-huh.
Và ngoài ra cái vấn đề mà ăn ở thì rất là quan trọng. Nếu mà tới mà không có vấn đề, không có phòng
ở
thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đi học ban đầu của mình.
Tuy nhiên liên lạc qua trường đó thì chắc chắn là về ký túc xá.
Kiến trúc xá, vâng.
Thì cái chi phí nó hơi mắc, phải không giáo sư?
Vâng, vâng. Thì thường ở ở Mỹ thì ở on campus là ở dormitory thì nó đắt hơn là nếu mình ở ngoài.
Yeah.
Off campus.
Đắt gấp đôi hay là đắt
bao nhiêu? Đắt gấp đôi, lúc gấp ba. Vâng.
Vâng.
Vâng. Tại vì sinh viên Việt Nam thường mướn những cái căn hộ chung quanh đó thì thay vì ở 2-3 người thì lại ở đông hơn.
Vâng.
Với cái sự đồng ý của cái người họ cho thuê.
Vâng. Nhưng mà để kiếm được những cái căn hộ mà đã có những bạn sinh viên để cho mình share phòng thêm đó,
vâng, vâng.
Thì làm sao, có cái trang web nào chuyên giới thiệu những cái đó hay quảng cáo những cái đó hay
bây
là
bây giờ rất là dễ dàng. Thì các bạn nếu mà đi muốn kiếm những cái căn hộ chung quanh đó, bác có thể các bạn có thể lên cái rentals website của cái vùng đó.
Đúng,
và các bạn bỏ vào cái địa chỉ của trường đại học và kiếm chung quanh đó, phải đọc những cái comments của người ta biết là cái vùng đó như thế nào, có an ninh hay không. Như vậy các bạn phải làm hết những cái chuyện này trước khi qua, chứ không có đợi đến qua bên này rồi xong ở tạm nhà người nào đó mà lo thì rất là mất tinh thần và không có tốt cho bạn trong khi bạn bắt đầu đi học ở một cái đại học.
Vâng, thời đại bây giờ thì cái truyền thông social media nó cũng
rất
phổ biến.
Vâng.
Trên Facebook thì cũng có rất là nhiều hội nhóm sinh viên.
Vâng, vâng.
Nhưng mà nếu mà mình ở Việt Nam lạ nước lạ cái chưa biết gì mà mình vô một cái Facebook của hội nhóm nào đó hoặc là một cá nhân nào đó,
vâng,
nói là tôi đang ở trường này trường kia,
vâng,
có phòng thuê như thế này, có đủ để tin không hay là phải qua những
đúng,
cái
đủ thường thường những cái đại học ở đây nó có cái Vietnam Student Association là VSA á, thì những người đó họ lập ra những cái hội đó với một cái mục đích á, là họ muốn giúp cho những người ở Việt Nam qua.
Yeah.
Giống như trường đại học của chúng tôi.
Hội sinh viên.
Hội sinh viên Việt Nam.
Vâng. Yeah. Ví dụ như cái hội đó là độc lập với trường.
Độc.
Yeah, các cá nhân sinh viên họ.
Không, những cái hội đó là một phần, coi như là một cái thành phần của trường. Coi
vâng.
Như là một cái student organization của cái trường đó.
Yeah.
Và được những cái ủng hộ của trường.
Yeah. Giáo sư có thể nói sơ, thí dụ như một cái hội ở trường giáo sư chẳng
vâng,
hạn.
Vâng.
Họ lo như thế nào, họ giúp có đến mức độ như thế nào?
Thì theo trường chúng tôi thì chúng tôi hiện tại có 40 sinh viên Việt Nam, cả cao học và cả đại học.
Yeah.
Thì một trong những cái mục đích của Vietnam Student Association của ở Catholic University đó, thì người ta lo lắng cho những người họ đi qua. Và trước khi đi qua thì những người đó họ có thể liên lạc với những cái officer, là những nhân viên ở trong cái hội này.
Yeah.
Qua cái website, qua cái email. Thì cái chuyện quan trọng nhất là phải cần có người nào ra đón ngay cái chỗ chỗ airport đó.
Cái hội đó họ không làm chuyện đó đâu phải không ạ?
Hội đó họ làm chứ.
Vâng.
Không. Một trong những một cái mục đích đó để lập ra cái hội này để giúp đỡ cho những người đi sau.
Vâng.
Và những người đi trước rồi họ có kinh nghiệm thì họ dùng những cái kinh nghiệm đó giúp lại cho những người.
Họ sẵn sàng ra đón,
vâng,
đưa
vâng,
về nơi.
Vâng, theo tôi không biết tới những đại học khác, nhưng mà đại học ở Catholic University thì sinh viên ở trong đó họ rất là muốn được giúp đỡ những cái người.
Uh-huh.
Tại vì khi mà họ đi trước rồi, họ có những cái khó khăn cá nhân của họ, bây giờ họ cần giúp lại.
Vâng. Đó là những cái rất là cơ bản về cái chuyện đầu tiên, bước đầu tiên đặt chân tới Mỹ là cái chỗ ở.
Vâng.
Sau đó mình mới nói tới cái chỗ học tập. Và trước khi mình nói tới cái chỗ học tập thì Trà My xin phép xin giáo sư vài phút để trả lời những câu hỏi ngay lúc này.
Vâng.
Dạ, bạn Nguyễn Việt hỏi là ở Mỹ có trường nào đào tạo chuyên sâu về công nghệ xe hơi, đào tạo dạng như các thợ sửa xe chẳng hạn?
Vâng, thì thường thường đó là những cái trường nghề, không phải là trường đại học hay là những cái trường đại học cao đẳng, có nghĩa rằng là những cái trường community college. Và ngoài ra ở Mỹ có những, ngoài ra cái hệ thống đại học, có những cái trường họ chỉ dạy về hai về cái nghề đó. Thì các bạn nên coi qua trên website của những trường đại học đó. Tôi không biết nhiều, nhưng mà thường thường ở đại học thì nó không có dạy đi thẳng vào sửa máy, sửa xe như vậy. Thường thường thì đại học cao đẳng, community college, thì họ có những cái chương trình như vậy.
Tức là nếu như mà các bạn muốn học nghề như vậy là phải qua những cái trường nghề. Mà nếu mà ở Việt Nam nó muốn nói là tôi đi du học Mỹ mà tôi đi học nghề, thì nó có cái sự khác biệt nào không so với đi du học khoa bảng, thưa giáo sư?
Tôi thì tôi biết về cái đại học cao đẳng và đại học, về chương trình đại học mà thôi. Tôi không có rành về cái chương trình mấy cái nghề như vậy. Thì tôi không dám nói, tại vì sợ nói là nó sai thì các bạn có thể là cái đề tài này mình thường thường nói về du học là từ đại học cao học hay là cao đại học cao đẳng. Nếu mà về ngành nghề thì các bạn nên nghiên cứu trên trên cái website, và có thể mình đưa đây là một cái đề tài trong tương lai mình có thể nói.
Mình tìm hiểu thêm và sẽ gửi tới thông tin
cho các bạn. Có giờ tôi nghiên cứu thì tôi có nói đúng hơn.
Một câu hỏi khác là bạn Trương Anh Khoa nghe nói các trường đại học ở Mỹ có yêu cầu bài thi đầu vào, entrance exam. Vậy thì bài thi đó như thế nào ạ?
Không ạ. Theo tôi biết thì khi mà các bạn được nhận vào trường đại học rồi đó, thì thường thường là một trong những kỳ thi các bạn sẽ lấy là qua chương trình toán mà thôi. Nếu mà các bạn đã được vào một cái chương trình rồi thì tôi nghĩ rằng là qua đây không phải thi lại. Theo cái kinh nghiệm của tôi, tại vì nó mất công lắm nếu mà các bạn đã được đi qua du học rồi mà qua đây phải thi lại, mà người ta nói là bây giờ các bạn không đủ khả năng thì là tại sao lúc đó phải về sao? Thì tôi nghĩ rằng là cái đó không phải thi lại cho tất cả cái vấn đề học của mình, mà họ để nó gọi là placement test, có nghĩa là thi để mình biết cái khả năng như thế nào. Thí dụ các bạn muốn vào học trường tin toán thì người ta phải đi toán để cho vào cái lớp nào mà mình học được, không thôi mình fail, chứ không phải thi lại tổng cộng để được vào trường hay không. Cái vấn đề nhập học đó, là khi qua cái vấn đề khi mà mình đã nạp đơn mà đại học đó đã nhận mình rồi đó, thì người ta cho cái I-20, có nghĩa rằng là đã công nhận là qua đây học vào một chương trình nào đó. Qua đây khi mà các bạn qua người ta không biết về cái khả năng của mình, thì trước khi đi học những cái cua vật lý hay là toán thì người ta có những cái placement test để người ta biết cái khả năng của mình để cho mình vào cái lớp nào nó thích hợp với mình hơn, chứ không phải là thi lại tổng cộng.
Ở Việt Nam thì nó có gọi là những cái bài thi đầu vào hoặc là đầu ra. Thí dụ như thi tú tài tốt nghiệp phổ thông trung học thì gọi là thi đầu ra. Coi như là tôi tổng kết hết chương trình này tôi đậu. Còn sau đó là phải thi vào những cái trường đại học mà mình muốn. Ở đây thì không hề có cái gọi là bài thi đại học để nhận học sinh vào, phải không ạ?
Tùy theo, nếu mà nhiều cái đại học ở đây, nếu cho những cái sinh viên mà quốc nội đó, thì họ có những cái bài để coi. Tôi nghĩ rằng là nó không như ở Việt Nam, có nghĩa là nếu mà được nhận vào thì họ chỉ chừa thêm cái điểm của mình thôi, và những cái khả năng của mình qua những cái điểm SAT hay là những cái điểm trung bình của mình thôi. Khi mà người ta nhận được mình rồi đó, là có nghĩa là mình được công nhận vào học cái chương trình ở trong đại học đó. Theo tôi biết rằng là người ta hiểu đầm rằng là có thể là tới đây học để thi lại, nhưng mà thật ra không phải thi lại, thi để mà đặt cho mình vào những cái lớp nó thích hợp với cái khả năng của mình hơn thôi. Đến khi ra trường thì có những cái cuộc thi giống như comprehensive exam thì có, nhiều trường đại học có. Và trường đại học của chúng tôi thì đôi lúc những cái trong những đó lại có những cái trường có bắt buộc, có nhiều trường là không bắt buộc. Nó gọi là comprehensive exam để mình thi tổng cộng để được ra trường hay không.
Thưa giáo sư, nếu như mà có SAT hoặc GRE, tức là đã có được một cái điểm chuẩn vào cái nghề đó rồi, thì khi vô đây đó có được những cái điểm đó thì không phải
thi lại.
Câu hỏi kế tiếp là tôi muốn sang Mỹ du học thì làm thế nào? Câu hỏi này rất là bao quát.
Mình đã nói qua những cái buổi nói chuyện kỳ trước, thì tổng cộng là các bạn phải có khả năng Anh văn và khả năng tài chính.
Bạn Nguyễn Việt thì mình vừa trả lời câu hỏi rồi. Một câu hỏi khác, khi du học Mỹ điều nên chú ý đầu tiên khi tới nơi là gì, thưa giáo sư?
Thì cái vấn đề mình nói sơ qua rồi là vấn đề ăn ở là cái chuyện quan trọng nhất.
Vâng,
vấn đề khí hậu ăn ở, phải chọn cái ngày nào, cái tháng nào mà qua nó không có lạnh quá. Vấn đề ăn ở rất là quan trọng, tại vì qua mà không có chỗ ăn ở thì làm sao đi học được.
Dạ, có nhà, có tiệm ở Mỹ, có đủ khả năng bảo lãnh để cho người thân đi qua đại học.
Nó có một cái form, như sáng này tôi có đọc qua một chương trình đó, thì người ta nói là không hẳn là phải có người từ Việt Nam hay bố mẹ để mà bảo lãnh cho mình.
Vâng.
Nếu được thì tốt, nếu mà có những cái bà con hay là những người bạn ở đây mà họ bảo lãnh cho mình và họ đứng ra họ ký một cái form, có cái form là hình như là cái form I-134, thì các bạn nên coi cái form đó là nó bắt buộc mình rằng là phải những người bên này họ bảo lãnh là họ
có
phải
người,
đứng ra bảo lãnh là trả tất cả những cái chi phí
sinh hoạt phí,
sinh hoạt phí và lo lắng cho cái trong thời gian ở đó. Phải có sự chứng minh thì khi mà các bạn nó có tiệm hay là có những cái cơ sở làm việc bên này thì khi fill out cái form đó đó thì người ta họ coi thì là những cái tí dụ mình có tiệm mà mình không có đủ khả năng thì cũng vậy thôi, chưa chắc có tiệm là được. Điều nữa có tiệm mà cứ thua lỗ hoài thì người ta đâu có cho đi qua được.
Tức là người thân của mình phải ký một cái đơn gọi là đơn bảo lãnh.
Vâng, phải có khả năng, có một là có tiền mặt ở trong nhà băng, hai là có đi làm
đóng
lương
thuế
đầy đủ
để
mà giúp đỡ cho, tại vì người ta tính ra là chi phí hàng tháng lấy tiền lương về bao nhiêu, và nếu mà có lo thêm một người ở Việt Nam qua nữa thì có lo nổi hay không.
Tuy nhiên thưa giáo sư, khi mà mình đi phỏng vấn xin du học đó thì rất là ngại nói là có bà con sợ là người ta nghi rằng mình có điều kiện ở lại. Thì với những cái trường hợp như thế này, tức là tôi đủ tiền để mà chi phí trang trải tiền học thôi, nhưng mà tiền ăn ở thì có người quen của tôi ở đó lo.
Vâng.
Thì cái đó có là một cái trở ngại trong lúc mà mình xin phỏng vấn, mình xin visa, họ có nghi ngờ gì không?
Tôi
nên che giấu.
Tôi nghĩ cái đó vấn đề đó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà khi mình đi phỏng vấn, tại vì nếu mà người ta hỏi mình có gia đình ở bên đó hay không, mà mình nói mình có mà mình nói không, thì cái chuyện đó nó tai hại hơn là mình thành thật mình nói rằng là có người họ giúp, tại vì mình không có phải là người đầu tiên được đi du học mà có những gia đình họ bảo trợ từ Mỹ.
Vâng. Đó cũng không phải là một trở ngại, có
không
thể
có
họ từ chối mình.
Vâng, cái đó là một cái sự kiện mà mình phải thông báo thôi.
Dạ vâng, tức là mình có đầy đủ những cái điều kiện tài chính như vậy nhiều khi còn thuyết phục hơn.
Vâng,
nhưng mà
vâng,
miễn làm sao là lúc đó, trong trường hợp đó bạn phải chứng minh là sau khi bạn học bạn quay về.
Mình phải thuyết phục qua những cái yếu tố đó là tôi đã có đủ khả năng và tôi rất là nghiêm túc và đứng đắn trong cái vấn đề lựa chọn cái ngành. Và cái ý nguyện của tôi là đi học ở Mỹ và tôi sẽ về để phục vụ ở Việt Nam.
Vâng.
Thì cái đó là cái yếu tố quan trọng nhất để người ta cho mình.
Dạ, cái ràng buộc khi học xong phải quay về.
Vâng.
Dạ vâng. Bạn Phùng Nhật Hải hỏi là chuẩn bị vốn tiếng Anh để học xin học bổng đại học từ lớp 10 thì có muộn không?
Nếu mà xin học bổng từ lớp 10 có nghĩa rằng là các bạn nghĩ rằng là sau khi xong trung học ở Việt Nam để xin đi học cử nhân hay không ạ? Để không hiểu cái rõ ràng là các bạn muốn đi học trong lớp 10 hay là sau khi lớp 10, theo tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này rằng là nếu mà sau khi trung học xong á, mà
muốn xin học bổng đại học mà
đúng rồi.
Từ lớp 10 bắt đầu
tùy theo cái khả năng của bạn, không có một cái công thức nào mà tốt hết, có nghĩa là nếu các bạn giỏi tiếng Anh thì bất cứ giờ nào mà lấy cái điểm mà thi TOEFL test thì được thôi,
miễn là điểm cao,
càng chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bạn Thanh Thảo hỏi thăm để học đại học y tại Mỹ nên bắt đầu như thế nào?
Thì các bạn phải kiếm rằng là cái thứ nhất là cái đại học nào ở Mỹ và cái điều kiện họ đòi hỏi mình như thế nào. Theo tôi biết là tất cả các đại học y ở Hoa Kỳ người ta cần một chương trình gọi là pre-med, có nghĩa là trước khi vào chương trình đó. Và các bạn phải lấy MCAT với một cái điểm được tối thiểu để người ta nhận vào.
Vâng.
Thì cái đó là cái điều kiện tổng quát cho tất cả cái đại học ở Mỹ.
Vâng.
Và các bạn nên lên cái website của cái đại học mà các bạn muốn đi học để coi những cái điều kiện tối thiểu như thế nào.
Vâng.
Theo tôi biết rằng là nếu các bạn có đầy đủ điều kiện thì người ta cũng có muốn các bạn có thể qua đi học. Theo tôi biết là đi qua học mà xin vào những cái trường y ở Mỹ rất là khó khăn.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy thì có nên chăng học y sơ khởi ở Việt Nam, tức là vào đại học y 4 năm căn bản cơ bản rồi mới xin đi học y ở Mỹ thì nó dễ hơn hay là nó có căn bản hơn hay
có
không?
Cái vấn đề chuẩn bị có là pre-med là chương trình để chuẩn bị cho mình đi vào cái ngành học đó. Thì nếu hay nhất là các bạn nên liên lạc với những cái trường đại học ở Việt Nam mà nó có những ký giao kèo với những cái đại học ở trường Mỹ.
Vâng.
Như vậy thì cái vấn đề mà khi mà các bạn học xong cái chương trình chuẩn bị cho y ở Mỹ thì nó chắc chắn hơn là mình cứ học xong bất cứ cái trường nào rồi bắt đầu đi kiếm những cái trường đại học ở Mỹ.
Dạ,
cái
vâng.
đó tôi khuyên rằng là nên kiếm những cái chương trình nào họ đã thiết lập rồi cho đúng theo cái mục đích của bạn.
Vâng. Tuy nhiên thưa giáo sư, thí dụ như là một học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12,
vâng.
chưa vào đại học gì cả, nhưng mà mong là được đi theo cái ngành y, thì ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12 đó bắt đầu đi học Mỹ, học ngành y có khó không?
Tại vì ở Mỹ muốn đi học ngành y không phải là người ta không quyết định ngay sau khi tốt lớp 12.
Yeah.
Phải đi học một chương trình nó gọi là pre-med. Thì bên Mỹ nó có những cái chương trình giống như là đi học về biology hay là học về
sinh học
hay là học về cái ngành về kỹ sư, biomedical engineering. Yeah. Thì các bạn học 4 năm đó xong rồi trong chương trình pre-med. Thì khi chương trình pre-med á, có nghĩa là chuẩn bị cho mình đi học y khoa đó, họ dạy những cái cua mà cần thiết cho mình để khi mình lấy cái bài thi MCAT. MCAT là một giống như là SAT
Medical, yeah.
hay là giống như LSAT, giống như trường luật như vậy. Thì bất cứ bạn học ở đâu mà nếu mà take cái MCAT nó cao và có đủ khả năng và cái trường đó được công nhận thì các bạn được vào trường y.
Yeah.
Là có nghĩa là mình không có biết được ngay sau khi ra trung học là sẽ đi học trường nào ở Mỹ. Tùy theo các bạn học cái trường nào ở Mỹ, trường đó có nổi tiếng hay không, trường đó có chuẩn bị cho bạn để có đủ khả năng để thi MCAT tốt hay không.
Yeah.
Cái đó là những cái yếu tố quan trọng cho được vào một cái trường y nào ở Mỹ.
Mà anh giáo sư nói cái bước đệm đó là phải 4 năm phải không?
4 năm, vâng.
Dạ vâng. Như vậy thì trước khi học y thì phải tìm những cái trường để học 4 năm đó trước.
Mà nếu học Việt Nam thì phải kiếm những cái trường mà mình đã có cái liên hệ ở Mỹ rồi.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa, có thể xin học bổng cho học sinh lớp 6 đến lớp 8.
Theo tôi biết là rất là khó khăn tại vì cái đó là tùy theo cái trường trung học.
Dạ, ngay lúc này Trà My đã nghe nhạc hiệu rồi mà vẫn còn rất là nhiều câu hỏi ở đây chưa có thời gian trả lời hết. Dạ, xin cáo lỗi với các bạn rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhớ rằng là cứ mỗi một tuần như vậy đó, gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn lúc 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam thứ hai, thì là tất cả những câu hỏi nào mà chưa kịp trả lời lần này sẽ lần lượt trả lời vào những lần sau. Xen kẽ đó thì chúng tôi sẽ có thời gian đưa tới cho các bạn những thông tin rất là cập nhật trong cái thời điểm đó. Thì rất mong là các bạn đón nghe thường xuyên mỗi tối thứ hai hàng tuần để có thể có được cái lời giải đáp từ những cái thắc mắc của mình từ trước mà chưa được trả lời, hoặc là có những thông tin cập nhật nhất mà giáo sư Cường Nguyễn đem tới với studio phòng thu của đài VOA mỗi tuần. Trà My cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Lần tới mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi lần này và nói chuyện về những sai lầm cần tránh khi bước chân tới Mỹ, bước đầu học tập văn hóa, các thể loại, các cái cua học như thế nào, rồi các sinh hoạt của người Mỹ, vân vân. Dạ, rất là mong được các bạn chú ý theo dõi thường xuyên, và cũng như là các bạn có biết là chúng tôi cũng có một cái địa chỉ email để nhận những câu hỏi mà nếu các bạn không tiện trả lời hỏi ngay lúc này, có thể gửi trước câu hỏi ở địa chỉ của giáo sư là Nguyễn @cua.edu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Vâng, xin chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.